Lời cuối.
Chúng ta chỉ cần nói một câu thôi để kết thúc. Đứng về phương diện văn chương, tâm lý, tả tình, tả cảnh, nhất là tả tình, thì Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm tuyệt hảo, không chê vào đâu được. Tác giả nói, lời quê chấp nhặt dông dài, nhưng tác phẩm không dông dài, không quê chút nào. Ngược lại, rất thanh tú, rất mỹ lệ. Chỉ có một điều, quan niệm, kiến thức Phật học của Nguyễn Du lúc đó chưa uyên bác lắm. Quan niệm về nghiệp còn mù mờ, chất phác. Có những học giả viết về những đề tài như triết lý Phật học trong Truyện Kiều, thì triết lý Phật học trong Truyện Kiều rất mù mờ, chen lẫn với thuyết định mệnh và quan niệm tài mệnh tương đố. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cụ Nguyễn Du không có tuệ giác đạo bụt. Tuệ giác của cụ lớn lắm, không phải là do cụ học Phật mà có, mà do cụ đã tiếp nhận được từ các thế hệ tổ tiên, từ văn hóa dân tộc và nhất là từ kinh nghiệm sống và tiếp xúc của cụ. Tuệ giác này đã không được diễn tả dưới hình thức Phật học và với từ ngữ Phật giáo, mà bằng những câu thơ như câu "Biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao" hay "Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, ở không an ổn, ngồi không vững vàng, một mình biết, một mình hay", vân vân. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có cảm tưởng bị bức bách, sống trong tù ngục của mạng lưới nhân quả. Chúng ta không có không gian để thở. Những nhà triết học cũng có cảm tưởng đó, vì họ thường suy nghĩ nhiều về kiếp người, về số phận con người. Nhưng mỗi khi chúng ta thực tập chánh niệm, thở vào thở ra có chánh niệm, thì chúng ta tự nhiên thấy có không gian. Chúng ta có cảm tưởng mình đang có một chút ít tự do. Và nếu chúng ta tiếp tục thì tự do càng lúc càng lớn. Chúng ta cảm thấy thoải mái. Nếu không có chánh niệm, chúng ta chỉ là những người mê ngủ, nô lệ trong mạng lưới nhân quả mà thôi. Những giờ phút thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng, uống trà im lặng của quý vị là những tặng phẩm quý nhất cuộc đời có thể hiến tặng cho mình. Đừng cho đó là những sự bắt buộc. Sống trong một tăng thân, những giây phút được đi chậm chậm với nhau, ngồi uống trà im lặng với nhau, ngồi thiền với nhau, đó là hạnh phúc chân thật của mình. Phải thấy được những điều như vậy. Nhìn xuống hạ giới trầm luân, mình thấy người ta không có khả năng để hưởng được những thú vị cao siêu đó. Thú vị cao siêu đó là tự do. Tự do thực sự của mình. Ai cho mình tự do đó? Chính mình và tăng thân mình. Chúng ta phải giúp nhau.